để làm nền tảng cho bài dạy của mục sư Trương Hồng Dũng, xin mời Thánh Đồng đứng lên. Tôi xin phép được đọc lời Chúa ở trong Ê-sai đoạn 53 từ câu 1 đến câu 12 cho cái bản hiện đính 2010. Hãy tin điều đã được trao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được bày tỏ cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chòi, như cái rễ đã từ đất khô. Người chẳng có vẻ đẹp, cũng chẳng có sự uy nghi để chúng ta nhìn ngắm. Không có gì trong diện mạo người khiến chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh rẻ và chối bỏ, từng trải sự đau khổ, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta, mà chúng ta lại nghĩ rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh, tập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người mang, chúng ta được lành bệnh. Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chết trên người. Người bị ngược đãi và khốn khổ, nhưng không hề mở miệng. Như chiên con bị đem đi làm thịt, như chiên câm đằng trước mặt kẻ hớt lông, người không hề mở miệng. Người đã bị ức hiếp, xét xử và bị giết đi. Trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị đánh phạt và cất khỏi đất người sống là vì tội lỗi của dân ta? Người ta đã đặt mộ người chung với kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu. Dù người không hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng, Đức Giê-hô-va vui lòng để người bị tổn thương và chịu đau khổ. Sau khi đã dâng mạng sống làm tế lễ chuộc tội, người đã sẽ thấy dòng dõi mình, các ngày của người sẽ dài thêm, và ý muốn của Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thành tựu. Nhờ sự khốn khổ của linh hồn mình, người sẽ thấy kết quả và mãn nguyện. Tài tớ công chính của ta sẽ lấy sự hiểu biết mình làm cho nhiều người được xưng công chính, vì người gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế, ta sẽ chia phần cho người đồng những người lớn, người chia sẻ chiến lợi phẩm với những kẻ mạnh. Vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã biệt liệt vào hàng tội nhân, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Xin Hội Thánh cùng tôi đọc câu gốc trong Giăng đoạn 1 câu 9 hai lần. Xin chúng ta bắt đầu. Đây là ánh sáng đã đến thế gian để soi sáng mọi người. Đây là ánh sáng đã đến thế gian để soi sáng mọi người. Và giờ này xin mời Thánh Đồng ngồi. Và giờ này bài dẫn lượng của mục sư Trương Hoàng Dũng với chủ đề là A Light in Our Darkness.
Xin trân trọng kính chào quý cô, quý ông bà chị em là những người thánh rất yêu dấu của Đức Chúa Trời. Trân trọng kính chào quý ông bà chị em cùng nhóm lại trực tuyến với chúng tôi và thờ phượng chúng tôi buổi tối hôm nay.
Greetings to our church and our holy people of the Lord, and greetings to our friends who are in service with us online.
Kính thưa Hội Thánh, chiều hôm nay quý vị ngồi đây, nhưng mà quý vị khi mà có khi nào mà nghĩ về cái thế giới mà mình đang sống này, quý vị có thấy những điều gì đang xảy ra trong thế giới của chúng ta không?
So as we sit here tonight, as you sit here tonight, what do you think about our world? Do you see what's going on around us?
Thế giới của mình đang sống nó có dần trở nên tốt đẹp hơn không?
Has our world become better over the years?
Thật sự là thế giới này đã càng ngày càng tốt hơn phải không ạ? Chúng ta nói về một phương diện thế giới của chúng ta đó, nó trở nên rất là tiên tiến về cái mặt công nghệ. Ví dụ như chúng ta ngày hôm nay tiến bộ đến mức mà máy móc hiện tại đó, nó có thể suy nghĩ và phản ứng như thể là chúng là những sinh vật thông minh.
Sure, our world has become one that is very advanced, and it has become more technologically advanced. For instance, we are also advanced in machines and are now able to think and respond as if they were intelligent beings.
Tôi đang nói về cái mình chúng ta bước vào trong cái thời đại gọi là AI, là thông minh nhân tạo.
So I'm talking about us entering into the age of AI.
Giống như mạng lưới internet, phát minh này có thể là một công cụ tuyệt vời nếu mà con người ta sử dụng nó một cách đúng đắn. Nhưng mà đồng thời đây là cũng là một con dao hai lưỡi, phải không ạ? Nó có thể bị người xấu lợi dụng.
Like the internet, AI can be a great tool if we use it properly for the good of humanity. At the same time, it can be exploited by unscrupulous individuals.
Về một phương diện thì thế giới mình rất là bắt đầu nó tốt hơn ngày xưa rất là nhiều. Về những cái mặt công nghệ, về mặt kỹ thuật, về mặt học thức, chúng ta biết rất là nhiều điều.
So on one hand, our world has really advanced in technology and knowledge in many other areas.
Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái tình trạng xã hội, không phải chỉ ở đất nước Mỹ này thôi mà ở trên toàn cầu, thì tối nay nè, ở mọi cái ngóc ngách ở trên trái đất này, có những người đang mang những cái tổn thương ở trong lòng, có những gia đình tan vỡ, có những người đang ở trong một cái mối quan hệ độc hại mà họ giống như là họ kêu cầu người khác giúp đỡ họ để thoát ra khỏi điều đó.
Now, if we look at the state of our global society this evening, in every corner of the earth, there are people whose hearts are broken, whose families are fragmented, and there are people who are in a toxic relationship crying out for help.
Rồi chúng ta có thiên tai, chúng ta có những cái vụ cháy rừng, những cái lốc xoáy, những cơn động đất, lũ lụt, bệnh tật, rồi những xung đột vũ trang, đủ loại chiến tranh đều có trên tin tức mỗi ngày.
And we also have natural disasters, wildfires, tornadoes, earthquakes, flood, disease, and armed conflicts. All kinds of war are on the news.
Trong thế kỷ 21, thế giới của chúng ta đã có trở thành một nơi tốt đẹp hơn không?
Has our world become a better place in the 21st century?
Tối nay có lẽ có những giọt nước mắt mà phải khóc cách thầm lặng, có những vết thương mà họ phải chịu trong im lặng.
This evening, perhaps there are tears crying in secret, and there are wounds suffered in silence.
Nạn buôn người đang gia tăng.
Human trafficking is on the rise.
Đại dịch ma túy như là fentanyl vẫn tiếp tục lan tràn.
The fentanyl pandemic continues to spread.
Và tình trạng vô gia cư cũng như nhiều vấn đề xã hội khác nữa cũng người ta cũng chưa có cách giải quyết.
Homelessness, and along with many other social issues are unresolved.
Tối hôm nay có một vài gia đình ở Florida đang khóc. Thương tiếc người thân mình đã qua đời trong cái vụ nổ súng giết người hàng loạt vừa xảy ra hôm qua.
And tonight, a couple of family in Florida just lost their loved ones yesterday in a mass shooting incident.
Khi những điều như thế càng ngày càng gia tăng, thế giới chúng ta dường như không còn là một nơi tươi sáng.
When things like this increases, our world doesn't seem like a bright place to be.
Thay vì những ngày xuân tươi sáng hạnh phúc thì những gì chúng ta thấy giống như là những đêm đông u ám lạnh lẽo.
And instead of a bright and happy spring days, all we see are gray and dreary winter nights.
Tối nay tôi muốn phiên bản gem cùng tôi hướng lòng và tâm trí của mình đến một đoạn kinh thánh đã vang vọng qua nhiều thế kỷ.
So this evening, I want you to turn our hearts and your hearts and mind to a passage of scripture that has echoed through the centuries.
Đoạn kinh thánh mà quý vị lúc khởi đầu giờ thờ phượng của chúng ta quý vị đã nghe đọc.
So the passage that you just heard.
Một lời tiên tri sâu sắc với những cung bậc cảm xúc nhức nhối nó đến nỗi nó trực tiếp chạm vào trong nơi sâu ở trong đức tin của chúng ta.
A prophecy so profound and poignant that it speaks directly to the core of our faith.
Thưa quý bạn chị em, tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn với nhau, cùng học với nhau ở trong Esai chương thứ 53.
So let's come and we'll study Isaiah chapter 53.
Những lời này được tiên tri Esai đã viết ra cách hàng trăm năm trước khi Chúa Giêsu ra đời. Vẽ nên một bức tranh rất là sống động về một nhân vật mà không giống bất kỳ ai.
So these words were written hundreds of years before the birth of Christ, painted a vivid picture of a figure unlike any other.
Đây là hình ảnh của một người đầy tớ mà nỗi đau khổ của người phải chịu cuối cùng sẽ mang lại sự chữa lành và sự cứu chuộc trong một thế giới đầy tuyệt vọng.
This is the image of a servant whose suffering would ultimately bring healing and redemption to a broken world.
Kính thưa quý bạn chị em thân mến, đoạn kinh thánh này bắt đầu bằng một câu hỏi, rồi đến một lời thở than và cuối cùng là một tuyên bố về hy vọng và chiến thắng.
Dear brothers and sisters, this passage begins with a question, then a lament, and finally a statement of hope and triumph.
Ai đã tin lời chúng ta rao giảng?
Who has believed our message?
Tiên tri Esai mang đến một cái thông điệp dường như là quá khó hiểu, một cái thông điệp về một người đầy tớ đau khổ sẽ mang lấy gánh nặng tội lỗi của thế gian.
The prophet Isaiah speaks in a message that seems almost too difficult to comprehend, a message of a suffering servant who will bear the weight of the world's sin.
Ông bắt đầu bằng một câu hỏi, ai tin điều đã được rao truyền cho chúng ta và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được bày tỏ cho ai?
The prophecy begins with a question, Who has believed our message? To whom has the Lord revealed his powerful arm?
Isaiah đang nói về một cái thông điệp mà ngay cả trong thời của ông đó, người ta cũng rất là khó chấp nhận.
Isaiah speaking of a message that even in his day was hard to accept.
Vì họ hiểu đây là cái sứ điệp về đấng Messi, nhưng mà một đấng Messi tại sao phải chịu khổ?
This message is of the Messiah who would suffer.
Một đấng Messi sẽ bị từ khước và bị cho ra rìa.
And a Messiah who would be rejected and marginalized.
Sứ điệp này thách thức cái chỗ sâu nhất ở trong lòng của những người đang mong đợi từ Chúa. Họ mong đợi những gì từ Chúa. Và sứ điệp này vẫn còn thách thức chúng ta ngày hôm nay.
It challenged the very core of what people expected from God, and it still challenges us today.
Đây là thông điệp nói lên cái sự mù quáng của nhân loại, cái khuynh hướng tìm kiếm quyền lực và vinh quang theo cái nghĩa thông thường của chúng ta, và là sự thất bại của chúng ta trong việc nhận ra sức mạnh sâu sắc của sự khiêm nhường và hy sinh.
It speaks to the blindness of humanity, our tendency to look for power and glory in the conventional sense, and our failure to recognize the profound power of humility and sacrifice.
Chúng ta chỉ cần nhìn vào tình trạng đất nước và tình trạng của thế giới mà chúng ta đang sống.
Just look at the state of our country and our world today.
Chúng ta có thực sự tin vào thông điệp này không?
Do we truly believe this message?
Chúng ta có thực nắm bắt được cái bản chất cấp tiến trong cái kế hoạch của Đức Chúa Trời không?
Do we really grasp the radical nature of God's plan?
Xin mời quý mạng chị em đến với câu thứ hai, thứ ba. Ê-sai tiếp tục mô tả người đầy tớ như một lời than thở. Tôi tớ ta lớn lên trước mặt Đức Giê-hô-va như một chồi non, như một rễ cây trong đất khô. Không có gì đẹp đẽ hay uy nghi về vẻ ngoài của người. Không có gì thu hút chúng ta đến với người.
As stated in verse 2 and 3, Isaiah continues by describing the servant in stark terms. My servant grew up in the Lord's presence like a tender green shoot, like a root in dry ground. There was nothing beautiful or majestic about his appearance, nothing to attract us to him.
Người không phải là một người anh hùng, một người chiến thắng mà chúng ta chờ mong. Người lớn lên như cái mục chồi non. Cái điều ý nghĩa mục chồi non là một cái gì rất là mong manh, một cái gì rất là dễ bị tổn thương.
He is not the conquering hero we might expect. He grows like a tender shoot, fragile and vulnerable.
Người xuất hiện như một cái rễ ra từ đất khô, bất ngờ. Không mang lại hứa hẹn gì.
He emerges like a root out in dry ground, unexpected, without outward promise.
Người chẳng có vẻ đẹp hay sự uy nghi để chúng ta nhìn ngắm. Không có gì trong vẻ bề ngoài của người có thể thu hút đám đông và khiến mọi người tôn trọng.
He possesses no beauty or majesty to attract us. Nothing in his appearance that would draw the crowds or command respect.
Thưa quý mạng chị em, đây là không phải là một hình ảnh của một nhà lãnh đạo quyền lực có cá tính và có cuốn hút.
This is not the picture of a powerful, charismatic leader.
Thay vào đó, chúng ta thấy đây là một người dễ bị tổn thương, một người bình thường, một người mà trong mắt thế gian không có gì để cống hiến.
Instead, we see someone vulnerable, someone ordinary, someone who, in the eyes of the world, has nothing to offer.
Người đã bị khinh thường và từ chối, người đã từng trải đau khổ, quen thuộc với nỗi đau buồn sâu sắc nhất. Chúng ta quay lưng lại với người, không thèm nhìn đến. Người bị kinh thường, chúng ta cũng chẳng quan tâm.
He was despised and rejected. A man of sorrows, acquainted with deepest grief. We turned our backs on him and looked the other way. He was despised and we did not care.
Mọi người quay lưng lại với người.
People turned away from him.
Người bị coi như là không có gì đáng nói đến.
He was considered of no account.
Thưa quý mạng chị em, chúng ta mắc phải cái sai lầm này. Tương tự giống như vậy bao nhiêu lần rồi?
How often do we make the same mistake?
Chúng ta nói chúng ta yêu Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta lại từ bỏ lời của Ngài.
We say we love God, but we overlook His word.
Chúng ta nói rằng chúng ta yêu Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta bỏ qua Đấng Christ của Ngài.
We say we love God, but we overlook His Christ.
Lời tiên tri của Esai được đặt cái trọng tâm nằm ở trong câu 4 và câu 9, tới đến câu 9. Và trọng tâm của lời tiên tri này là: nhưng chính sự yếu đuối của chúng ta đã đè nặng trên người. Chính sự sầu khổ đau thương của chúng ta đã đè nặng trên người. Và chúng ta nghĩ rằng những hoạn nạn của người là hình phạt từ Đức Chúa Trời, hình phạt cho chính tội lỗi của người.
The heart of his prophecy lies in the shocking truth. Here comes the heart of the prophecy. Yet it was our weaknesses he carried. It was our sorrows that weighed him down. And we thought his troubles were a punishment from God, a punishment for his own sins.
Những người ở trong thời đại của Ê-sai và có lẽ cả chúng ta ngày hôm nay có thể nhìn một người đầy tớ đau khổ này với sự thờ ơ.
People of Isaiah's time, perhaps even ourselves, might have looked at suffering servant with indifference.
Nhưng sự thật lại cực kỳ sâu sắc và có năng lực biến đổi. Nhưng người đã bị đâm vì sự phản nghịch của chúng ta, bị giẫm nát vì tội lỗi của chúng ta.
But the truth is far more profound and transformative. He was pierced for our rebellion, crushed for our sins.
Cái nỗi đau thương không phải là của người mà là của chúng ta.
The suffering was not his own, it was ours.
Hình phạt mà người phải chịu chính là hình phạt mang lại cho chúng ta sự bình an.
The punishment he endured was the very punishment that brings us peace.
Người đã bị đánh để chúng ta được đầy trọn, được bình yên. Người đã mang lấy lằn roi để chúng ta được chữa lành.
He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed.
Kính thưa hội thánh, đây chính là căn cơ, là một thông điệp mang tính cách cách mạng của Tin Lành.
This is the radical revolutionary message of the gospel.
Không phải là thông qua nỗ lực riêng của chúng ta, sự công chính của chúng ta, mà chúng ta tìm được sự chữa lành và sự hòa giải với Đức Chúa Trời.
It is not through our own efforts or our own righteousness that we find healing and reconciliation with God.
Nhưng chính là thông qua cái sự đau khổ và hy sinh của một đấng, là một người đầy tớ đã tự nguyện gánh chịu gánh nặng tội lỗi và sự tan vỡ của chúng ta.
But it is through the suffering and sacrifice of another, a servant who willingly took upon himself the weight of our sin and brokenness.
Thiên Chúa Ê-sai nhắc nhở chúng ta, tất cả chúng ta như chiên đã lạc tối, chúng ta đã rời bỏ con đường của Chúa để đi theo con đường riêng của mình.
Isaiah reminds us, all of us like sheep have strayed away. We have left God's path to follow our own.
Mỗi người chúng ta đã lang thang trên con đường riêng của mình, theo đuổi những ham muốn của mình, thường bỏ mặc ý của Chúa.
We have each wandered down our own path, pursuing our own desires, often neglecting the word of God, the will of God.
Nhưng Chúa trong sự khôn ngoan, tình yêu và lòng thương xót vô hạn của Ngài đã đặt trên người đầy tớ này tội lỗi của tất cả chúng ta.
But the Lord, in His infinite wisdom, love, and mercy, laid on Him the sins of all of us all.
Ta hãy nghĩ đến sự nghiêm trọng của câu nói đó.
Think about the weight of that statement.
Chúa đã đặt hết tội lỗi của chúng ta ở trên người.
The Lord has laid on Him the sins of us all.
Mọi ý nghĩ ích kỷ, mọi hành động ích kỷ, mọi lời nói không tử tế, mọi hành động bất công, mọi lần chúng ta không đạt đến được sự vinh quang của Chúa, tất cả những điều này đã đặt trên vai của người đầy tớ này.
Every selfish thought, every unkind word, every act of injustice, every time we have fallen short of God's glory, all of it was placed upon this one servant.
Ngài chịu đựng tất cả, không kháng cự hay tức giận, nhưng mà bằng sự im lặng, người như một chiên con bị đem đi làm thịt.
He bore it all, not with resistance or anger, but with silence, like a lamb led to the slaughter.
Ngài không mở miệng để bào chữa, nhưng mà chấp nhận sự phán xét bất công và đến tột cùng là sự hy sinh của chính bản sống mạng sống của mình.
He did not open his mouth in defense, accepting the unjust judgment and the ultimate sacrifice.
Ngài bị lên án cùng với những kẻ gian ác, rồi được chôn nơi mộ của người giàu, mặc dù Ngài không làm điều gì sai trái và không bao giờ lừa dối bất kỳ ai.
He was punished with the wicked and buried in a rich man's tomb, even though he had done no wrong and had never deceived anyone.
Hình ảnh chiên con im lặng này là một hình ảnh để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ.
This image of the silent lamb is a powerful one.
Hình ảnh này nói lên cái sự ngây thơ trong sáng, về sự sẵn sàng hy sinh bản thân vì lợi ích của người khác.
It speaks of innocence, of purity, of a willingness to sacrifice oneself for the sake of others.
Đây dường như là một câu chuyện về một sự thất bại hoàn toàn, về một cuộc đời đã bị dập tắt một cách bất công.
It seems like a story of utter defeat, of a life unjustly extinguished.
Nhưng kính thưa quý anh bạn chị em, những câu nói cuối cùng ở trong đoạn này mang đến một tia hy vọng, một lời hứa về sự phục sinh và chiến thắng.
But the final verses of our passage offer a glimmer of hope, a promise of resurrection and triumph.
Ở trong câu 10 chúng ta thấy là Chúa nói là Đức Giê-hô-va vui lòng để người bị tổn thương và chịu khổ. Sau khi người đã dâng mạng sống làm tế lễ chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình, các ngày của người sẽ dài thêm và ý muốn của Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thành tựu.
And as verse 10, but it was the Lord's good plan to crush him and cause him grief. When his life is made an offering for sin, he will have many descendants. He will enjoy a long life, and the Lord's good plan will prosper in his hands.
Ngay cả trong sự đau khổ của người vẫn có một mục đích thiêng liêng.
Even in his suffering, there was a divine purpose.
Và sự đau khổ của người sẽ không là vô ích.
His suffering will not be in vain.
Cái chết của người không phải là kết thúc.
His death was not the end.
Và qua sự hy sinh của mình, người đã trở thành của lễ chuộc tội, và kết quả là dòng dõi người sẽ thêm nhiều, người sẽ được hưởng một cuộc sống niên trường.
Through his sacrifice, he becomes an offering for sin, and as a result, he will have many descendants. He will enjoy a long life.
Và hội thánh của Chúa, quý vị là những người thánh của Chúa, là dòng dõi của người.
Church, you are his descendants.
Qua sự hy sinh của Chúa, Chúa đã mang cho chúng ta sự sống mới.
Through his sacrifice, he will bring forth new life.
Mặc dù đã bị xếp vào hàng của những kẻ gian ác và gánh chịu tội lỗi chúng ta, nhưng mà người đã cầu tha cho những kẻ phạm loạn là chúng ta.
Though numbered with the wicked and bearing the weight of our sin, he interceded for the rebels.
Và vì cớ đó người sẽ được tôn vinh.
And because of this, he will be honored.
Vì người đã sẵn lòng đối mặt với cái chết để được kể vào số những tội nhân gánh chịu tội lỗi của nhiều người và cầu thay cho họ, nên Đức Chúa Trời sẽ tôn cao.
Because he willingly faced death and was counted among sinners, bearing the sins of many and interceding for them, God will exalt him.
Khi nói đến Đức Chúa Trời sẽ tôn cao người thì cứ mà chị em nghĩ tới phân đoạn kinh thánh nào ở trong thư Philip.
When we talk about God being Jesus being exalted, what Bible passage do you think of?
Philip đoạn 2, sứ đồ Phaolô nói rằng khi Ngài hiện ra trong hình hài con người, Ngài đã hạ mình, vâng phục Đức Chúa Trời và chết như một tội nhân trên thập tự giá.
As stated in Philippians chapter 2, when he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross.
Vì vậy Đức Chúa Trời đã nâng Ngài lên vị trí cao nhất, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh.
Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names.
Để khi nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, dưới lòng đất đều phải quỳ xuống và mọi lưỡi đều tuyên xưng rằng Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, để tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha.
At the name of Jesus, every knee should bow. Heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, the glory of God the Father.
Vậy thì chúng ta nên đáp ứng như thế nào?
So how should we respond?
Những điều này có ý nghĩa gì cho quý vị và tôi tối hôm nay?
What does all these mean for this evening?
Chúng ta nên phản ứng như thế nào với sứ điệp này của người đầy tớ đã trải qua những đau thương?
How should we respond to this message of the good servant?
Trước tiên quý vị phải tin.
First, you must believe.
Tin không phải chỉ nói bằng miệng, mà tin còn phải được bày tỏ bằng sự chân thành đến từ trong lòng.
That's from the sincere heart.
Quý vị phải chấp nhận sự thật về Chúa Giêsu là ai và những gì Ngài đã làm cho quý vị.
You must accept the truth of who Jesus is and what He has done for you.
Quý vị phải đặt niềm tin vào Ngài, không phải là đặt niềm tin vào mình.
Your trust in Him, not in yourselves.
Tin Chúa Giêsu với lòng chân thành có nghĩa là tuân theo các lệnh truyền của Ngài một cách tuyệt đối.
Believe Jesus means to obey His commands absolutely.
Kính thưa quý mình chị em, quý vị có bằng lòng tin không?
Dear brother and sister, are you willing to believe?
Điều thứ hai đó là quý vị cần phải xưng tội.
Secondly, you must confess your sin.
Quý vị phải thừa nhận rằng mình giống như những con chiên đã đi lạc và quý vị cần một đấng cứu thế.
You must acknowledge that you, like sheep, have gone astray and that you are in need of a savior.
Quý vị phải nhìn biết mình là một tội nhân cần có một cứu Chúa.
You must acknowledge that you are sinners in need of a savior.
Quý vị phải thấy rằng mình đang thiếu sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
You must acknowledge that you are falling short of God's glory.
Quý vị cũng phải nhận ra rằng nếu không có đấng Christ thì số phận của mình sẽ là vô cùng bi thảm.
You must also realize that without Christ, you are doomed forever.
Thưa quý mạng chị em, quý vị có muốn xin tội với Chúa không?
Will you want to confess your sins to God now?
Chúng ta tin, chúng ta xin tội, và chúng ta phải biết tạ ơn.
We believe, we confess, we also need to give thanks.
Là con dân Chúa, chúng ta phải bày tỏ bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với Chúa vì tình yêu vô bờ bến của Chúa và sự hy sinh của con Ngài.
As God's children, we must express our gratitude to God for His incredible love and for the sacrifice of His Son.
Nếu chúng ta không nhận ra là mình đó, có rất là nhiều tội lỗi và chúng ta ở trong một cái tình trạng phá sản thuộc linh, thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được hay biết được cái ân điển của Chúa là kỳ diệu đến như thế nào.
Without realizing how desperately wicked and how morally bankrupt we are, we wouldn't know how amazing God's grace is.
Chiên con câm nín đã chết thay cho chúng ta chính là món quà tuyệt vời của Chúa dành cho tương bàn trẻ em và tôi.
The silent lamb had died in our place was God's amazing gift to you and to me.
Kính thưa hội thánh, quý vị có mãi mãi biết ơn Chúa vì món quà này không?
Are you eternally thankful, grateful for such a gift?
Chúng ta tin, chúng ta xưng tội, chúng ta tạ ơn Chúa, và tiếp theo là chúng ta phải đi theo Ngài.
First we believe, we confess our sins, we give thanks, we must also follow.
Đi theo Chúa là như thế nào?
What does it mean to follow Jesus?
Ai cũng có thể nói là mình theo Chúa.
Everyone can say that I do follow Jesus.
Nhưng mà theo Chúa thực sự là như thế nào?
What does it truly really mean?
Bác thật tự giá mà theo Chúa là như thế nào?
What does it mean to carry your cross to follow Jesus?
Người vợ mình không phải là cái thập tự giá của mình.
Your wife, your spouse is not your cross.
Ông chồng cũng không phải là thập tự giá của mình.
Your husband is not your cross.
Nhiều người nói con cái là thập tự giá của mình.
Some say the children is your cross.
Nhưng mà khi mà Chúa vác thập tự giá đi lên đồi Golgotha, là Chúa vác thập tự giá đó để rồi Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá đó.
But when Christ had carried the cross to leading to Golgotha, that was the cross where he was nailed to.
Chúa bảo chúng ta vác thập tự giá để làm gì?
Why did he ask us to carry our cross?
Chúng ta đóng đinh những ham muốn, những dục vọng của mình ở trên thập tự giá đó.
So that you can nail your own desires, your fleshly desire to that cross.
Và khi chúng ta chết thật sự,
and when we die,
thì chúng ta còn không còn bị cám dỗ bởi những ham muốn đó nữa.
And when we truly die on that cross, you will not be tempted of their desires any longer.
Chúng ta theo Chúa đó là chúng ta phải tập phục vụ anh chị em của mình.
When we follow God, we must also practice to serve our brothers and sisters.
Và để đáp lại tình yêu của Chúa, chúng ta phải tập cách yêu kẻ thù của mình nữa.
In response to God's love, we also need to learn how to love our enemies.
Để đáp lại tình yêu của Chúa, chúng ta phải học tập theo dấu chân của Ngài.
And we must live in response to His love by walking in His footsteps.
Chúa đã chịu khổ, thì chúng ta đừng coi cái sự chịu khổ đó là một cách hoang mang.
Jesus suffered. Do not consider that suffering as our trials.
Mà chúng ta coi đó là một cái vinh dự.
But do consider it as an honor.
Vinh dự được đọc chịu khổ với Chúa.
An honor to suffer with Christ.
Quý mạng cho em, quý vị đã sống như thế nào?
How have you lived your life?
Ê-sai 53 là một ánh sáng trong bóng tối, một thông điệp về cả sự đau khổ và hy vọng, về sự hy sinh và chiến thắng.
Isaiah 53 is a light in darkness, a message of both suffering and hope, of sacrifice and triumph.
Lời Chúa nhắc nhở chúng ta về cái giá Chúa phải trả để cứu chúng ta và chiều sâu của tình yêu của Đức Chúa Trời.
It reminds us of the cost of our redemption and the depth of God's love.
Ê-sai 53 thách thức chúng ta đặt niềm tin, xin tội, tạ ơn và nói theo dấu chân của Chúa Giê-xu.
It challenges us to believe, to confess, to give thanks, and to follow in Jesus' footsteps.
Câu gốc chúng ta đã đọc ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 9. Ngài là ánh sáng thật, là đến thế gian để soi sáng mọi người.
And as we read in John 1:9, it says, "The one who is the true light, who gives light to everyone, was coming into the world."
Kính thưa quý mạng xem, Chúa Giê-xu là chính là ánh sáng đã đến với chúng ta khi chúng ta còn trong bóng tối thuộc linh của chính mình.
Jesus is the light that comes to us when we are in our own spiritual darkness.
Tôi mong sao quý vị bằng lòng để cho Chúa Giê-xu trở thành ánh sáng của mình, để Ngài dẫn quý vị ra khỏi cái bóng tối tâm linh trước khi quý vị rời nơi đây tối nay.
I pray that you will let Jesus be your light to guide your own spiritual darkness before you leave this place tonight.
Cầu mong sự thương xót của Chúa Giê-xu mang lại cho quý mạng chị em sự bình an và sự chữa lành mãi mãi. Amen.
May God's suffering bring you peace and healing forever. Amen.
Xin mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng đến với Chúa thì giờ này. Lạy Đức Chúa Trời, chí cao chí thánh là Cha của chúng con. Chúng con cảm đội ơn Chúa vì ơn thương xót mà Ngài đã dành cho chúng con.
We thank you for your grace upon all of us.
Chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng con tiên tri Ê-sai đoạn 53.
We thank you for Isaiah 53.
Chúng con thấy được hình ảnh của Chúa Giê-xu.
we get to see Jesus.
Đấng đã đến trong thế gian này.
The Christ who came to this world.
Đấng đã gánh tất cả những sự phiền muộn trong đời sống.
The one who carried all of our burdens.
Mang tất cả những sự đau khổ.
Who carry on yourself all of the pain.
Cảm nhận được nước mắt của chúng con trong im lặng.
Who felt our silent tears.
Chúa cũng biết được những tan vỡ trong lòng của chúng con.
You also see and you know the broken hearts in our heart.
Chúa biết tội lỗi của chúng con.
You see and you know our sins.
Chúa biết chúng con vật lộn với những điều này như thế nào.
You know how much we struggle with it.
Chúng con cảm ơn Chúa đã đến để cho chúng con được giải phóng.
Thank you for coming to deliver us.
Dẫn chúng con ra khỏi bóng tối của cuộc đời mình.
Even though we might still be in the darkness of this light of this world.
Rồi chúng con được mở mắt ra, được mở tai ra để nghe được lời của Chúa dạy.
Help us open our hearts, open our ears, open our minds so that we can understand.
Xin cho chúng con biết tin này.
Help us to understand, to believe.
Tin không phải chỉ trên môi miệng.
And believing not just with our mouth.
Tin bằng hành động của mình.
But also with our action.
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận biết tội lỗi của mình.
Please help us recognize and see our sins.
Để làm như lời Chúa dạy là mỗi ngày chúng con xưng tội mình với Chúa.
So that we can do as you have taught us, to confess our sins with you every day.
Dạy cho lòng chúng con biết nhìn mọi việc xung quanh chúng con với sự biết ơn Chúa.
And teach us to be thankful in all the things that you have surrounding us.
Chúa đã đem chúng con qua đất nước này.
You have brought us to this country.
Chúa đã ban cho chúng con sự tự do và tất cả mọi sự dư dật trên đất nước này.
You have blessed us with many things here in this country.
Chúa ơi, cho chúng con biết ơn Chúa mỗi giờ phút trong đời cuộc đời của chúng con.
Help us to be grateful in every single moment of our lives.
Chúng con cũng xin Chúa ngài giúp cho chúng con.
Please help
đi theo Chúa.
To walk with you, to follow you.
Theo Chúa một cách xứng đáng.
Follow you in a worthy manner.
Theo Chúa bằng cách vác từ của mình mà theo ngài.
Follow you with all our hearts.
Để rồi chúng con có thể nói như sứ đồ Phao-lô.
So that we can also say like Paul.
Nay tôi sống không phải là tôi sống nữa mà là Đấng Christ sống trong tôi.
But today I live not because of me, but through Christ in me.
Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng.
Jesus.
Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.